là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay là ghi nhận về phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội viên nông dân thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh về công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Cuối chương trình, chuyên mục Tuổi trẻ xin giới thiệu về diễn viên múa Hoàng Thị Ngọc, công tác tại Đoàn nghệ thuật tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều nông dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tận dụng tiềm năng lợi thế của địa phương để xây dựng mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Hôm nay kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Nhận thấy địa phương có nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng, gia đình ông Nguyễn Đức Toàn ở thôn Trực Bình 1, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để làm xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Những năm đầu mới bắt tay làm, gia đình ông cũng gặp không ít khó khăn do thiếu kiến thức và vốn. Song nhờ được vay 40 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã giúp ông có nguồn lực để mua thêm máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông Toàn thu lãi trên 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2017, ông là một trong 4 hội viên nông dân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, được tham gia dự Đại hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc năm 2017 tại Hà Nội và được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017. Ông Nguyễn Đức Toàn, thôn Trực Bình 1, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Thì mới đầu làm thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, và sau cái lòng quyết tâm của ông tôi để phát huy động lực để mà tạo công ăn việc làm cho tất cả số bà con và con cháu, con cái trong gia đình. Thì trong vinh dự nhất là vừa thời gian vừa qua là tôi có được tháng 9 vừa qua là tôi có được về Trung ương được dự cái đại biểu của Hội Nông dân giỏi toàn quốc, thì cũng là một cái động lực cho chúng tôi về cũng phát huy thêm, cố gắng để phát huy để làm ăn kinh tế phát triển giỏi hơn nữa.
Gia đình ông Nguyễn Văn Đài ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái là một trong những hộ tiên phong của xã mạnh dạn chuyển đổi trên 1,5 hectare đất làm mô hình kinh tế tổng hợp. Từ hơn 1.000 gốc chanh bưởi các loại, 150 gốc ổi Đài Loan cùng đàn gà trên 200 con, đàn lợn gần 60 con cùng ao nuôi cá. Mỗi năm gia đình ông Đài thu lãi trên 200 triệu đồng. Để được thành quả như hôm nay, bản thân ông đã tìm tòi học hỏi để sáng chế ra máy cày, máy cắt cỏ, máy thái chuối và học hỏi kiến thức thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã và Hội Nông dân thành phố tổ chức. Hiện ông và các hội viên nông dân trong xã đang làm thủ tục thành lập hợp tác xã cây ăn quả xã Văn Tiến để tìm đầu ra cho sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho người dân phát triển kinh tế một cách bền vững. Ông Nguyễn Văn Đài, thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian qua, gia đình tôi thì được tham gia cái lớp tập huấn của xã, thành phố và khuyến nông của tỉnh. Gia đình tôi thì đầu tư vào trồng chanh thứ thì và cá, lợn, gà. Cuộc sống thì gia đình ngày càng khá giả. Hiện nay gia đình tôi thì tham gia vào tác xã trồng cây ăn quả, có múi. Cái sự mong muốn của gia đình tôi thì cũng mong muốn các cấp, các ngành hỗ trợ giúp đỡ gia đình tôi là và ngày càng phát triển, làm kinh tế để xóa đói giảm nghèo.
Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nông dân phát triển kinh tế một cách bền vững, ông Nguyễn Hữu Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi tập trung vào là trồng cây ăn quả có múi như cây chanh, cây bưởi, rồi là một số cái mô hình chăn nuôi, nhưng chủ yếu là tập trung vào trồng cây ăn quả. Thế và xã cũng đã thành lập ra hợp tác xã, mới thành lập và đưa những cái hộ trồng cây ăn quả, trong đó có 17 hộ là tiêu biểu đưa vào hợp tác xã và đưa những cái cây ăn quả này vào, và những hộ phần đa là những cái hộ mà cũng đã có kinh nghiệm trồng cây ăn quả để làm sao mà thu nhập cho gia đình và đẩy mạnh cái phần phát triển kinh tế của xã lên và tăng cường cái việc mà phát triển nông thôn mới của địa phương. Vai trò của hội nông dân thì là trong cái việc mà vừa qua thì chúng tôi cũng giao cho hội nông dân các cái mô hình rồi là cùng với các đoàn thể nữa, thì vai trò các đồng chí trong hội nông dân là làm tốt những cái công việc, có nghĩa là vận động nhân dân rồi là thành lập hợp tác xã rồi đưa những cái mô hình tiên tiến lên để làm sao điển hình để cho vận động người ta để làm sao người ta trồng cây ăn quả rồi làm sao nó phù hợp rồi đúng cái tinh thần chỉ đạo của Đảng của chính quyền.
Hội nông dân thành phố Yên Bái hiện có trên 6.200 hội viên, sinh hoạt ở 116 chi hội cơ sở. Thời gian qua, Hội nông dân thành phố Yên Bái đã phối hợp với các ngành, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho gần 2.000 lượt hộ hội viên vay với tổng dư nợ gần 31 tỷ đồng. Với sự trợ giúp của hội nông dân thông qua các chính sách hỗ trợ về vốn, giống, đào tạo kỹ thuật, ngày càng có nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố vươn lên phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo bền vững. Năm 2017, đã có trên 4.450 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các mô hình sản xuất kinh doanh của hội viên nông dân đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần giảm 4% số hộ hội viên nghèo hàng năm. Để tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trong hội viên, thời gian tới Hội Nông dân thành phố Yên Bái sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến vận động hội viên thi đua phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo nghề, hỗ trợ thành lập các nhóm sở thích, tổ hợp tác xã nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Nguyễn Quảng Bình, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Phố thì chúng tôi đã tranh thủ các nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố, của tỉnh. Thì trong 9 tháng đầu năm thì chúng tôi đã giải ngân được 9 dự án với số tiền 1 tỷ cho bà con nông dân ở các cái xã đang xây dựng nông thôn mới. Thì gồm có các dự án trồng trọt như là cái sản xuất rau an toàn, trồng cây ăn quả, ươm cây lâm nghiệp. Về chăn nuôi thì chúng tôi tập trung vào chăn nuôi cá và nuôi ong lấy mật. Thế tiếp tục là trong 3 tháng cuối năm thì chúng tôi tranh thủ cái nguồn vốn của Trung ương. Thì chúng tôi cũng đang làm hồ sơ để cho bà con nông dân của làm miến của xã Dây Phiên và Phúc Lộc thì vay khoảng 600 triệu nữa để bà con sản xuất, chế biến, phát triển kinh tế. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan trong khối nông nghiệp của thành phố như phòng kinh tế, trạm khuyến nông, bảo vệ thực vật thì đang tranh thủ các cái nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và thành phố để triển khai cho bà con nông dân phát triển chăn nuôi như là chăn nuôi lợn, gà, thỏ rồi là trồng cây ăn quả. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiến hành nghiệm thu và giải ngân cho bà con nông dân ở trên địa bàn của chủ yếu là các xã, và chúng trong các xã nông thôn đang xây dựng nông thôn mới gồm có Văn Tiến, Văn Phú, Phúc Lộc, Giới Phiên và Tân Thịnh. Thì chúng tôi đang chỉ đạo các hội viên nông dân ở các cái xã đó, cơ sở xã đó thì tiếp tục là tuyên truyền vận động để bà con chấp hành tốt cái quy định của địa phương cũng như là cái chế độ chính sách phát triển nông thôn mới để làm sao đó là trong cái năm cái xã này thì sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020. Còn các cái xã còn lại đã đạt chuẩn nông thôn mới như là Tuy Lộc và Minh Bảo thì chúng tôi chỉ đạo hội viên nông dân là tiếp tục thực hiện để làm sao nâng cao cái chất lượng.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã và đang khẳng định được ý nghĩa tích cực trong hoạt động công tác hội nói chung với cuộc sống của mỗi hội viên nói riêng. Không chỉ giúp các hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu, mà còn góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, với chức năng đào tạo liên kết với các cơ sở giáo dục, các lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ cho cán bộ công chức viên chức của tỉnh, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Để đạt được những thành tích đó, thì việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn được nhà trường quan tâm chú trọng, ghi nhận sau của phóng viên.
Thành lập từ năm 2002, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái đã trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn. Với nhiệm vụ được giao, thời gian qua trung tâm đã liên kết đào tạo với gần 20 trường đại học trên cả nước, mỗi năm mở trên 50 lớp đào tạo các văn bằng quốc gia, trình độ đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa học vừa làm cho hàng nghìn học viên với nhiều ngành nghề đào tạo. Thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh luôn chú trọng, quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong trung tâm. Là trưởng phòng bồi dưỡng nâng cao trình độ kiêm vai trò giảng dạy môn tin học trong trung tâm, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Loan luôn xác định phải tự trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng các tiết học. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Loan cho biết.
Thì với cái đặc thù môn học là tin học thì về điều kiện cơ sở vật chất của người học là còn khó khăn. Thế do đó là về cái tiếp cận về cái công nghệ của người học là còn gặp rất nhiều khó khăn về cái điều kiện trang thiết bị. Thế do đó khi mà tiếp cận với môn học thì còn họ gặp những cái khó khăn nhất định. Nhưng với những cái đối tượng mà người học là ở vùng thấp thì họ được tiếp cận một cách tốt hơn. Thế do đó là cái mặt bằng chung là không đồng đều. Đòi hỏi là người giáo viên khi mà tham gia giảng dạy thì phải có những một cái kỹ năng nhất định để làm sao để khi mà mình tiếp cận, mình giảng dạy cho đối tượng của người học của mình sau một khóa học xong thì người học là phải có một cái mặt bằng kiến thức là tương đối đồng đều để đáp ứng được cái điều kiện mà yêu cầu các cái bài kiểm tra và các cái kỹ năng mà cái môn học đó yêu cầu.
Về công tác tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã hơn 10 năm nay, Thạc sĩ Tô Thị Hòa, giáo viên môn tiếng Anh cho rằng phương pháp giảng dạy là yếu tố quyết định chất lượng giờ dạy. Thạc sĩ Tô Thị Minh Hòa cho biết.
Với đặc thù học viên của trung tâm là học viên lớn tuổi, đòi hỏi giáo viên phải tìm ra những cái phương pháp phù hợp nhất với trình độ, lứa tuổi, công việc và tôi đã áp dụng thành công các cái kỹ năng mà thầy cô đã giảng dạy từ các trường đại học, từ Hội đồng Anh, từ trường đại học AUT của New Zealand.
Tháng 4 năm 2016, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trung tâm đã hợp nhất với Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái. Hiện tại trung tâm có 54 cán bộ giáo viên, trong đó 11 người có trình độ thạc sĩ, trên 30 người có trình độ đại học. Những lớp dạy tiếng dân tộc thiểu số thường được tổ chức vào buổi tối và ngày nghỉ, nhưng vẫn thu hút được đông đảo cán bộ công chức viên chức ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái tích cực tham gia. Tuy công việc bận rộn, nhưng vào các thứ hai, thứ tư, thứ sáu và ngày thứ bảy hàng tuần, anh Trần Văn Tài, công tác tại Ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, lại sắp xếp thời gian để đến lớp học tiếng Mông. Tham gia lớp học này, anh Tài được học tập rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc viết và hiểu nghĩa của tiếng Mông. Anh Tài nói.
Chúng tôi cũng thường xuyên đi cơ sở và đi đến các cái huyện, các xã vùng cao. Thì đến gặp đồng bào người Mông, do trong quá trình công tác thì là cũng muốn tìm hiểu và muốn biết được cái cuộc sống, đời sống, rồi biết tìm hiểu đến phong tục tập quán của những người đồng bào dân tộc Mông. Nên là chúng tôi cũng muốn là được học cái tiếng Mông để chúng tôi biết để giao tiếp với là người đồng bào dân tộc Mông ở vùng cao, trong thuận lợi cho cái công tác của tôi sau này.
Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái đã tiến hành mở 21 lớp tiếng dân tộc thiểu số, trong đó có 17 lớp tiếng Mông và 4 lớp tiếng Dao, thu hút được 661 học viên tham gia, chủ yếu là những cán bộ công chức viên chức trong tỉnh. Việc học chữ viết và tiếng dân tộc không chỉ giúp cán bộ công chức viên chức hiểu hơn về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc, mà còn giúp người học có vốn từ cần thiết để vận dụng vào thực tiễn công tác. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh cho biết.
Năm học 2016-2017, thực hiện cái đề án của Ủy ban tỉnh và quyết định số 594 của Chủ tịch Ủy ban tỉnh Yên Bái, thì trung tâm hợp nhất với Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh. Hiện nay trung tâm đảm nhiệm thêm một mảng nữa, đó là giáo dục nghề phổ thông. Thì chúng tôi sẽ thực hiện là 4 mảng việc: giáo dục nghề phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, bồi dưỡng nâng cao trình độ và liên kết đào tạo đại học. Thế thì để thực hiện được tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình thì cần phải đòi hỏi là nâng cao trình độ cái đội ngũ ngay tại chỗ của trung tâm. Thì trong những năm qua thì trung tâm cũng đã động viên, tạo điều kiện có cái chương trình khuyến khích riêng của trung tâm để cho cán bộ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, kể cả trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị, lý luận chính trị. Thì hiện nay thì cơ bản là đội ngũ cán bộ giáo viên của nhân viên của trung tâm của chúng tôi là thực hiện giảng dạy một số cái học phần của các lớp liên kết đào tạo do các cơ sở liên kết đào tạo là phối hợp tổ chức. Thế và đã đảm nhận dạy tin học ngoại ngữ, rồi bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý giáo dục, rồi quản trị văn phòng, nấu ăn, tin học. Và chúng tôi cũng đã, trong hè vừa rồi, chúng tôi cũng đã bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên của khối các phòng giáo dục về cái giảng dạy tin học ngoại ngữ và trình soạn giáo án để phục vụ cho bài giảng. Và đã hệ thống lại các cái phân phối chương trình của đội ngũ giáo viên khối giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
Trong thời gian tới, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng. Để làm tốt nhiệm vụ trọng tâm này, Trung tâm bám sát chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh, ngành giáo dục, tiếp tục nâng cao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý tuyển sinh, tăng cường thăm dò, đánh giá đúng nhu cầu của người học, ưu tiên đầu tư cho cơ sở vật chất, đáp ứng công tác bồi dưỡng đào tạo.
Quý vị vừa theo dõi ghi nhận về hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, bây giờ là chuyên mục Tuổi trẻ. Nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên múa từ khi còn nhỏ, chị Hoàng Thị Ngọc đã trải qua những tháng ngày xa gia đình theo học tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Qua hơn 10 năm khổ luyện, đánh đổi bằng những giọt mồ hôi và nước mắt, giờ đây chị trở thành một trong những diễn viên múa chính của đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái và giành được nhiều giải thưởng lớn tại các hội thi. Chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị con đường khổ luyện để thành một diễn viên múa của Hoàng Thị Ngọc. Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, bố mẹ không làm nghệ thuật, nhưng Hoàng Thị Ngọc lại sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với bộ môn múa, chị Ngọc cho biết.
Kỷ niệm của mình đó là cái năm 2012, khi đó là mình vừa mới ra trường vào đoàn công tác thì đã nhận được nhiệm vụ là làm múa chính trong một tác phẩm múa Hồn Đã Đỏ. Bởi vì khi đó thì đối với mình là một cô bé vừa mới ra trường, kinh nghiệm vẫn còn non nớt, thì là mình đã cũng đã rất là tâm lý lo lắng và không biết là mình có hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà đoàn giao không. Thì cũng rất là may mắn khi đó được anh em cô chú đồng nghiệp giúp đỡ, rồi là các biên đạo chỉ bảo. Rồi khi đó thì mình cũng đã cố gắng vượt qua bản thân mình, tập luyện, rồi là trau chuốt mình. Và khi đã đạt kết quả rất là cao trong đợt hội diễn.
6 năm rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp dưới Hà Nội, Ngọc trở về quê hương tham gia vào đoàn nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Bằng tài năng, niềm đam mê, Ngọc sớm được các biên đạo múa chú ý và giao cho đảm nhận các vai diễn chính, chị Ngọc nói.
Để có một bài múa hay và đẹp thì bản thân tôi đã phải tập luyện rất nhiều. Khi ngoài là cảm thụ âm nhạc ra thì phải tư duy này, rồi khi biên đạo ra tổ hợp động tác thì mình cũng phải bắt buộc là mình phải bắt được ngay. Rồi là nhiều khi trong một tác phẩm tập luyện có thể là mình sẽ bị chấn thương. Trong múa có rất nhiều động tác khó, ví dụ như là giữ thăng bằng này, quay này, rồi là nhảy này. Thì khi quay thì mình lại phải giữ được người thật là cân bằng này, rồi là đánh đầu, nếu không thì là sẽ rất là dễ là ngã.
Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt các vai diễn chính trong các tác phẩm múa từ dân gian đến đương đại, múa đơn đến tập thể, Ngọc luôn được ưu tiên lựa chọn. Bởi ở chị, dù ở điệu múa nào, có yêu cầu khắt khe đến đâu, chị đều cố gắng hoàn thành, diễn viên múa Hoàng Thị Ngọc chia sẻ.
Có nhiều tác phẩm là phải diễn truyền đạt như là cảm xúc như là một đôi lứa yêu nhau, nhưng mà vì hoàn cảnh không đến được với nhau, thì lúc đầu là đôi lứa yêu nhau thì là rất là vui vẻ, tình cảm rất là thắm thiết, nhưng vì hoàn cảnh không đến được với nhau thì sau đấy lại phải chia xa, thì là tâm trạng lại đổi, tức là một trong một bài mình phải diễn hai cảm xúc, một cảm xúc là đang yêu và một cảm xúc là phải chia xa. Đấy nên là trong một cũng phải diễn viên khi diễn thì cũng phải chia đều, cân bằng cảm xúc.
16:30 chiều tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, diễn viên múa Hoàng Thị Ngọc và các đồng nghiệp vẫn đang hăng say tập luyện tiết mục múa Sao Xa Hồ Thác. Tác phẩm đã đem lại cho chị huy chương bạc tại hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012. Dù đã biểu diễn tiết mục này rất nhiều lần, song chị Ngọc và các đồng nghiệp vẫn không chủ quan, luyện tập từng động tác múa cho thật thuần thục, nhịp nhàng, mềm dẻo. Và điều quan trọng nhất là tạo nên hồn cho mỗi bài múa thông qua động tác hình thể. Không chỉ khắc nghiệt trong tập luyện, điều tiên quyết của diễn viên múa là thực sự có năng khiếu, sức cảm âm nhạc, sự đam mê, nhiệt huyết với nghề. Nếu thiếu yếu tố đó, chính bản thân diễn viên múa sẽ tự loại mình ra khỏi bộ môn nghệ thuật này. Hiểu rõ đặc trưng của nghề, chị Ngọc lại càng cố gắng hơn. Một may mắn lớn đối với chị Ngọc là người chồng của chị cũng chính là người bạn diễn, cùng công tác tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh. Nắm tay người bạn đời thật chặt là cách chị lan tỏa nhiệt huyết, niềm đam mê nghệ thuật múa và cùng bạn đời thăng hoa trên sân khấu. Anh Nguyễn Mạnh Huân, chồng và cũng là đồng nghiệp của chị Ngọc chia sẻ.
Được cái là rất là thuận lợi, ví dụ là như ở trên cơ quan nhiều lúc là mình cảm giác là mình có thể mình chưa hiểu cái hơi thở múa của nhau, nhưng về nhà mình vẫn có thể tập luyện được, nó rất tiện hơn là những các bạn diễn khác. Vì vậy là tất cả những cái tiết mục múa hay là ấy, hai vợ chồng mình đều là một solid cả.
Tại sân khấu lớn, bằng tài năng kỹ thuật điêu luyện của ngôn ngữ hình thể, diễn viên múa Hoàng Thị Ngọc đã gặt hái được nhiều thành công như huy chương vàng với tác phẩm Hòn Đá Đỏ, huy chương bạc với tiết mục múa Sao Xa Hồ Thác tại hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012. Năm 2015, trong vai trò múa phụ họa, chị Ngọc còn góp phần vào tấm huy chương vàng của ca khúc Bâng Khuâng do nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương thể hiện. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hương, giám đốc Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, đánh giá về tài năng và sự đam mê với nghệ thuật múa của chị Ngọc như sau.
Với em Hoàng Thị Ngọc, diễn viên trẻ, em mới vào đoàn năm 2012, nhưng tuy nhiên khi mà tốt nghiệp ở trường múa Việt Nam về thì là tham gia vào chương trình của đoàn luôn để đi hội diễn, thì đã đạt luôn được huy chương vàng, huy chương bạc ngay từ năm 2012. Đấy là em cũng có rất là có năng khiếu và cái sự đam mê nghề nghiệp. Đấy, trong các tiết mục mà giao cho Ngọc thì Ngọc rất là chú tâm, rất là chú tâm và luôn lắng nghe cái sự dạy bảo của các thầy các cô mà truyền đạt vai diễn cho mình và tự tu tự tập. Đấy nên là những cái vai mà giao cho Ngọc, những cái tiết mục múa giao cho Ngọc thì nói chung là đoàn rất là yên tâm. Hơn nữa là em để là có những cái rất là nhiệt huyết. Đấy là cái gương cho cả đội đấy. Nhiều những cái tiết mục mặc dù rất vất vả, vừa múa đôi để xong để múa tốt lại solo này, thế nhưng mà vẫn cố gắng lắm.
Múa là loại hình nghệ thuật đòi hỏi diễn viên sự kiên trì, bền bỉ tập luyện. Vì vậy, chỉ những ai có năng khiếu và tình yêu thực sự mới sống được với nghề. Câu chuyện của diễn viên múa Hoàng Thị Ngọc vượt qua khó khăn vất vả để nuôi dưỡng và thăng hoa của nghệ thuật múa đã minh chứng cho điều đó. Chúng ta cùng chúc cho Hoàng Thị Ngọc sẽ tiếp tục ngọn lửa đam mê với nghệ thuật múa để gặt hái thêm nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình. Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Ông Bình này, Ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. Thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày ấy, sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó, sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
Và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ạ.
Em chào sếp. Sếp đi tập huấn số hóa về rồi ạ. Có thông tin gì hay không hả sếp?
Hôm nay họp nhiều vấn đề thiết thực quá.
Em cũng đang chờ sếp về để hóng những cái thiết thực đó đây.
Thế này nhá, theo đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% hộ dân trên cả nước sẽ được xem truyền hình số với nhiều phương thức thu xem khác nhau.
Ôi, phải chờ đến năm 2020 thì lâu quá sếp nhỉ?
Không, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện từ nay cho tới đó và các địa phương sẽ theo lộ trình khác nhau. Lại đây tôi chỉ cho. Phần lộ trình số hóa đâu nhỉ? À đây rồi. Giai đoạn 1 áp dụng cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015. Riêng Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ chấm dứt analog và chuyển sang số hóa hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, sớm nhất cả nước. Hà Nội mở rộng sẽ nằm trong nhóm 2 cùng 25 tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Tại các tỉnh thành này thì thời gian tắt sóng analog hoàn toàn để chuyển sang số là trước 31 tháng 12 năm 2016.
Sau năm 2016 thì lộ trình số hóa sẽ đến các tỉnh nào hả sếp?
Giai đoạn 3, sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ dừng phát sau ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại 18 tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các tỉnh ở vùng sâu, vùng cao như Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ nằm trong nhóm thực hiện số hóa cuối cùng trên cả nước. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là hạn chuyển đổi số hóa của các địa phương này. Tới đó, tức là 100% hộ dân cả nước có thể xem được truyền hình số chất lượng chuẩn DVB-T2 đấy.
Bây giờ người người số hóa, nhà nhà số hóa, câu chuyện số hóa truyền hình còn sốt hơn cả sao Beckham đến Việt Nam đấy sếp ạ.
Chứ còn gì nữa, số hóa truyền hình gắn với lợi ích thiết thực của mỗi hộ dân, mỗi khán giả. Vừa được xem chương trình chất lượng, vừa được miễn phí thì chúng ta phải ủng hộ thôi.
Sút phải, chuyền trái, nhanh!
Trận này hay quá, tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ, thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải bỏ phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông?
Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.